Bốn thứ Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 11/9, bài pháp này là bài pháp số 11 của 10 tăng cư kết hạ tại thiền viện Sư Vô Minh của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Cái bài đầu tiên sẽ đọc cho quý vị nghe là liên quan tới vấn đề tập pháp giác chi. Có một vị hành giả bên nữ hỏi thầy một câu như thế này: con thấy rằng trong tâm tưởng được chắc là tưởng tượng đó, rồi trong tâm suy nghĩ có rất nhiều tâm biết sanh khởi liên tục. Vì này chắc chưa hiểu tâm biết đâu, nói vậy thôi à, tức là nói khi mà ngồi mà tưởng này, ngồi suy nghĩ là có nhiều tâm nó biết nhiều chuyện lắm, nó có tâm biết sanh khởi liên tục. Nếu mình cứ tiếp tục quan sát những tâm biết này, đến một lúc nào đó thì trí tuệ phát sanh, trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta cách xử lý mọi chuyện. Thưa thầy, có phải như vậy không? Vì này ngồi để thấy tâm này tưởng tượng nhiều chuyện quá, tâm suy nghĩ nhiều quá, cái tâm này nói là tâm biết nhiều lắm, để bây giờ cứ quan sát cái tâm biết đó, một lát cái chuyện trí tuệ sanh khởi. Thầy trả lời là khi trí tuệ sanh lên, không những trí tuệ dạy cho mình biết cách xử lý mà trí tuệ còn dạy cho mình biết đây là cái gì, rồi mà tại sao phiền não sanh lên là hai chuyện. Thứ ba nữa là tác động của chúng trên thân và tâm như thế nào. Rồi đôi khi mình hiểu nguyên cái diễn trình từ đầu đến cuối tại sao câu chuyện xảy ra, thì cái tất cả cái đó là gọi là trí tuệ, chứ không phải là trí tuệ chỉ dạy cho mình cái cách phải xử lý sao cho đúng. Có hai loại đây, có trí tuệ thực chứng là tu tuệ và tư tuệ Dhamma Vicaya. Nếu chỉ quan sát không thôi mà không biết đặt câu hỏi thì trí tuệ thực chứng khó sanh lên. Trong cái phần này thầy nói rất nhiều về vấn đề đặt câu hỏi đó. Thì bây giờ đặt câu hỏi là làm sao này? Bởi vậy thằng ông gọi là quý vị nhớ phải trách nhiệm, đừng có chỉ duy trì trách nhiệm thôi chưa có đủ. Cái bài này trả lời cái câu hỏi tại sao mà nói như vậy đó, tức là ngoài cái chuyện duy trì trách nhiệm, hành giả phải biết đặt câu hỏi nữa. Thì nếu mà biết đặt câu hỏi thì trí tuệ thực chứng sẽ sanh lên, còn không nữa là trí tuệ thực chứng rất là khó. Biết đặt câu hỏi đó là cái pháp giác chi, giống như người làm ăn buôn bán phải lãnh lợi mới làm giàu, không chỉ mua đi bán lại cách bình thường, phải tìm cách xoay sở đánh hơi, tìm hiểu giá cả thị trường thì mình chính trị vân vân, mình làm ăn mình đang hơn cả được. Còn mua đầu này bán đầu kia chút đỉnh vậy mình không bao giờ có lời, có lời chút thôi không có giàu có được. Người hành thiền cũng áp dụng nguyên tắc tương tự, họ không chỉ duy trì chánh niệm quan sát mà phải đặt câu hỏi thì trí tuệ mới khai mở. Và thầy cho một số ví dụ này. Ví dụ khi có tiếng động phát sanh lên, mình ghi nhận tiếng động, đó là cái chuyện bình thường, đó là chánh niệm. Tiếng động là tiếng động, nhưng trong đó có thêm sự hay biết nữa. Hành giả đặt câu hỏi cái nào là đối tượng, cái nào là tâm biết, bản chất giống của nó giống nhau hay khác nhau. Ví dụ chẳng hạn mình nghe tiếng động chẳng hạn, mình có nhận rằng ra trong đó là có tiếng động mà đồng thời có thêm tâm biết nữa. Rồi nếu mà mình biết như vậy thì nó giống hay nó khác, đó là một ví dụ. Rồi nữa, khi ngồi thiền mình nghe được mấy tiếng động, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình ngồi mình nghe tiếng đồng hồ tích tắc, ngoài tiếng tích tắc ra mình còn nghe cái gì nữa không? Khi đặt câu hỏi như vậy thì tự nhiên tâm sẽ thấy rất là nhiều cái tiếng động nó phát khởi cùng lúc. Trong khi cho quý vị trình pháp, ngoài kia tiếng côn trùng kêu rất lớn, tôi vừa nghe tiếng côn trùng nhưng tôi cũng một lúc nghe lời của Sư Trí Dũng nói. Câu hỏi đặt lên tâm nghe tiếng côn trùng và tâm nghe tiếng nói của Sư Trí Dũng cùng một hay nhiều tâm khác nhau, đó là cách thức đặt câu hỏi đó. Ví dụ khi mình nghe tiếng động, mình coi như trong đó mình có biết tâm biết không này, rồi mình coi như nó giống hay khác nhau này, rồi mình tai mình nghe một hay nhiều tiếng động này, rồi nếu nhiều tiếng động thì bây giờ cũng tâm hay nhiều tâm. Thưa thầy, có phải tâm tưởng hay tâm suy nghĩ đẻ ra vô số tâm khác không? Đó thì quý vị hỏi là, tức là vị này hiểu chỉ tâm tưởng và tâm tưởng tượng này. Trong cái tâm mình khi mình ngồi mình tưởng tượng một lung tà la, thì ra tâm mình nó đẻ ra nhờ cái tâm tưởng, cái tâm suy nghĩ nữa, cái suy nghĩ cái chuyện này, cái suy nghĩ chuyện kia, thì nó đẻ ra vô số tâm. Thầy trả lời, bản chất tự nhiên của tâm là sinh khởi và hoại diệt rất nhiều trong một thời gian khá ngắn, cực kỳ ngắn. Và quý vị biết là khi thường thường thầy nói một cái búng tay như thế này đó có hàng ngàn tỷ, tức là 11, 12 con số zero tâm đã sanh khởi và hoại diệt. Như vậy trong một khoảng thời gian rất là ngắn, cực kỳ ngắn, có có thật nhiều tâm cùng sanh khởi một lúc. Suy nghĩ là một cái phần thiết của tâm, bởi vì tâm có nhiều chức năng, ví dụ tâm có chức năng suy nghĩ, tâm có chức năng hay biết, tâm có chức năng tác ý, có nhiều chức năng lắm, có hàng hà sa số tâm biết, tâm suy nghĩ, tâm tác ý cùng sanh lên một lúc. Thầy nói là ví dụ chẳng hạn như khi quý vị nói là trong tâm suy nghĩ có nhiều tâm tác lên phải không, thì ông thầy trả lời là tâm suy nghĩ chính nó cũng là một tâm. Và nếu như mà mình đứng về phương diện mà lý thuyết mà mình nói là trong một giây đồng hồ không biết bao nhiêu tâm suy nghĩ nó sanh khởi, có hàng hà sa số tâm biết, tâm suy nghĩ, tâm tác ý cùng sanh lên lúc. Hành giả thấy nhiều tâm sinh ra lúc tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì những tâm này thô dễ nhận, chứ không suy nghĩ cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên. Ngay cả dù mình không suy nghĩ nữa cũng hàng hà sa số tâm sanh lên, mà sanh tâm đó là tâm gì? Là ví dụ như tâm tác ý. Trong khi quý vị ngồi để cái tay như thế này, tâm này có tác ý liên tục, trong cả đời khi nào đưa tay ra lấy cái gì mình có tác ý. Mà ông thầy nói khi mình ngồi yên như thế này là biết bằng những tâm tác ý trong đó. Rồi ví dụ chẳng hạn mình ghi nhận, mình nghe vô rất là nhiều tâm trong đó. Hành giả thấy rất nhiều tâm sinh ra lúc tâm tưởng hay tâm suy nghĩ, vì những tâm này thô dễ nhận, chứ không suy nghĩ cũng có hàng hà sa số tâm đang sanh lên. Thiền sinh chưa thuần thục trong pháp hành, khó nhận biết được những sinh hoạt vi tế của tâm. Bây giờ cũng một cái câu hỏi khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà đặt câu hỏi. Đôi khi tâm ở lâu trong suy nghĩ, đây một vị hành giả khác thưa thầy, trong khi đôi khi tâm ở lâu trong suy nghĩ vì không muốn chánh niệm, vì này đôi khi thấy tâm cứ suy nghĩ làm biết, chạy đến suy nghĩ không cần chánh niệm nữa. Sự quan sát phải thật nhanh và tạo ra sự dồn nén mệt mỏi, vì vì này dùng sức nhiều quá, thành ra hết suy nghĩ tới mình phải chụp liền cũng để nói suy này nói là mệt quá, là như nó dồn nén, nó ép mình, do đó tâm nó cứ ở trong suy nghĩ đó thì đi chỗ khác. Thầy trả lời khi dùng sức nhiều quá, tức là tinh tấn nhiều quá, tâm mệt và chán, không muốn tiếp tục duy trì chánh niệm, hãy dùng tạch phát cách chi và chánh niệm. Sử dụng tinh tấn sau một thời gian hồi nãy là vì này muốn bắt cho được nhiều cái sự suy nghĩ, vì vậy sử dụng nhiều tinh tấn quá sẽ làm cho cái tâm của mình mệt mỏi. Thì bây giờ thầy nói bây giờ dùng tạch phát cách chi và chánh niệm. Sử dụng tinh tấn sau một thời gian tâm mệt, như mình cầm một vật nặng, cầm lâu thì cái tay mình làm như nó mỏi, nó có cái nhớ nó tuột. Vì vậy bây giờ phải dùng cách phát các chi. Hành giả phải cẩn thận xem mình có dùng sức nhiều quá không. Nếu nhiều quá phải cung mình bằng cách dùng cách phát các chi. Đó là đặt câu hỏi và hay biết câu hỏi là sao. Đó là hành giả đặt câu hỏi mình có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Phải thấy mình quan sát chấn động, mình hỏi gì cho mình quan sát chấn động, mình có biết tâm biết trong đó không, rồi có bao nhiêu chấn động cùng phát ra mà mình có thể ghi nhận được. Bây giờ loại câu hỏi khác là có chánh niệm không có chánh niệm, nếu chánh niệm thì chánh niệm về cái gì, rồi nếu mà thấy chánh niệm thì có sự lợi ích nào chăng. Rồi trong khi mà hành giả quan sát như vậy, mình biết một cái nhiều đối tượng, nó trở lại như nãy cái nghe đó, rồi thấy đây là tâm và đây là đối tượng thật. Năm 2004 có một cái câu ví dụ liên quan tới vấn đề ăn. Đó, bây giờ đặt câu hỏi trong khi ăn này. Ví dụ khi các bạn ăn một món nào đó tâm rất là thích, khi ăn mình quan sát tâm tham, bởi vì tâm nó thích là mình biết có tâm tham rồi, thì bây giờ phải quan sát cái tâm tham cho đến lúc là tâm tham mất rồi đó. Khi tâm tham mất, tiếp tục quan sát và đặt câu hỏi vậy thì trong cái món ăn này nó có cái mùi, nó có cái vị gì mà tâm mình nó thích vậy. Đôi khi cái món ăn nó có cái vị béo mình rất là thích, hay là có một cái mùi đặc biệt nào đó mình nhớ lại những món ăn mình Việt Nam mình thích. Thành ra nói bây giờ quan sát trước cho tâm tham nó xuống đi, rồi lúc đó mình tiếp tục quan sát nữa, mình coi thử là trong cái món ăn này có cái chi mà mình thích như vậy. Và sau đó mình sẽ đặt thêm câu hỏi tiếp, vậy cho ăn vì gì hay là vì để mình giữ gìn sức khỏe này. Nhìn đối tượng khó chịu sanh lên, lên một chuyện khác. Khi mình nhìn một đối tượng khó chịu, mình rất là khó chịu. Ví dụ chẳng hạn như có một người nào mình không thích chẳng hạn, mình nhìn ta là một vật mình không ưa, mình nhìn tâm mình nó khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu, rồi mình nhìn trở lại đối tượng mình thấy thế nào, còn khó chịu hay không, rồi mình hiểu, mình hỏi tại sao mà mình nhìn người ta mà mình khó chịu. Đó quý vị xem là cái cách thức đặt câu hỏi là thầy nhắc mình làm như vậy thì nó khỏe hơn là mình tinh tấn. Vì tinh tấn một thời gian lâu thế nào cũng thuộc, cũng như mình cộng đồ nặng. Vì vậy phương pháp của ông là chánh niệm và dùng cả pháp giác chi, chứ không phải là chánh tinh tấn niệm và chánh niệm. Hai phương pháp khác nhau. Bây giờ một cái câu hỏi khác của một vị thì sinh nữ liên quan đến vấn đề giao tiếp. Cho thầy, con nghĩ rằng trong khi giao tiếp sinh hoạt, nếu mà tham sân si nó bùng lên quá mạnh, ví dụ như hai người hai bên nói qua nói lại rất là gay gắt, rất là căng thẳng, thì mình cách duy nhất là phải tránh duyên. Vì vậy dùng cái tránh duyên, tức là tìm nơi yên tĩnh, lắng tâm xuống, xem xét để mình xâm học cái bài học kinh nghiệm là câu chuyện gì xảy ra để mình tránh. Thì vị này nói rằng là những cái trường hợp đó mình không có làm gì được đâu, mình phải tránh duyên, tức là mình phải tìm nơi chỗ khác, mình lắng người ta đi, còn mình đứng đó nữa là phiền não nó lên rất là dữ. Câu trả lời, những tránh duyên, tìm nơi yên tĩnh để lắng tâm có thể đưa đến tình trạng tránh né người khác, và đây là việc làm do tập sân thúc đẩy. Thầy hay nói vậy, mình tránh ra, tại vì khi mình tránh thì là quy trình đó, mình tránh vì là tập sân đó, và làm trở thành thói quen. Thế mà đối tượng không ngờ là mình tránh, đối tượng không ngờ là mình tránh đi đâu khác, và mình làm quen như vậy rồi, mình không học hỏi gì được cái trời. Vì cái sự mà đối đầu với đối tượng cũng là một cái tức là can đảm đó. Mình can đảm, mình đối đầu thì mình quan tâm mình. Vì vậy việc tránh né người khác không tốt chút nào. Khi giận ai, mình đặt câu hỏi, mình giận người đó hay hành vi cử chỉ của người ấy. Nếu mình giận một cá nhân nào là giận không đúng rồi đấy. Ví dụ chẳng hạn tôi giận ông A, ông B hay là bà C, bà D hay là bất cứ một cái nhân vật nào đó, nếu mà mình đã nói là trong tâm mình đã nói mình giận cái người đó là không đúng rồi đấy. Nếu giận hành vi cử chỉ sẽ thấy không có ai trong đó cả. Ngược lại mình, nếu như mình giận cái hành vi cử chỉ thì mình sẽ thấy không có ai, không có ai làm chuyện này. Khi đã hiểu được như vừa nói, nghĩa là giận người là sai, giận hành vi sẽ không có ai, sẽ không tránh duyên như mình nghĩ. Thành giả lúc bây giờ, nếu mà mình để ý tới người, mình sẽ phiền não. Bây giờ mình giận là mình chỉ biết để ý tới hành vi mà thôi. Và nếu mà mình cứ tập hoài như vậy thì mình sẽ ít tránh duyên. Tâm lý thông thường người ta ưa giận hay thích một cá nhân nào đó, ví dụ ông A, bà B, cô phụ nữ này là anh sư nọ. Tu hành một thời gian lâu, tu là tu tứ niệm xứ đó quý vị. Có trí tuệ sẽ thấy, hiểu rằng không có ai mà chỉ có hành động, hành vi cử chỉ. Tâm sẽ thích hay ghét hành động của người nào đó. Sau này khi trí tuệ chín mùi sẽ thấy tất cả không chi ngoài hai tâm thiện và bất thiện nó thúc đẩy. Lúc đầu đó, thì mình ghét ông A, bà B, cô tu nữ là ông sư này. Cái cá nhân người nào đó, mình tu hành một thời gian lâu, mình có trí tuệ, mình thấy rằng không có ai mà chỉ có hành động. Hành động là hành động, làm cái này làm cái kia, làm thật sự bất thiện. Và cuối cùng mình thấy rằng tất cả những hành vi cử chỉ này là do hai cái tâm là tâm thiện và bất thiện hay nó có thúc đẩy. Phiền não là quan sát người, và đó là khái niệm thực tế. Phiền não quan sát thực tế, phiền não quan sát người, quan sát vật, đó là quan sát thực tế. Trí tuệ thì nhìn bản chất của thực tại, đó là tạng thái tâm. Đừng bao giờ để tâm mình suy nghĩ rằng tôi sẽ tránh người này hay muốn gặp mặt cái đó, mà phải trở lại chính mình nhìn vào tâm xem tình thế nào được xử lý cho đúng. Tại sao mình ghét cá nhân người này cái nọ, họ chỉ là đối tượng, là cơ hội giúp tâm trưởng thành mà thôi. Thì quý vị, đây là một cái loại dạng tư duy khác nữa. Người ta là một cơ hội để cho mình, giúp mình có cơ hội để mình tránh niệm, giúp mình cơ hội học hỏi, giúp cơ hội để mình tâm trưởng thành. Cũng giống như là mình nói, người nào mà gặp mình đó là người đó thầy của mình á, thì họ dạy cho mình cái cách thức làm thế nào để duy trì tránh niệm. Nhưng mà thưa thầy, đang lúc mà căng thẳng quá, sân lên cực độ, mình nói ra những câu, những lời bất thiện, khi nhận ra điều này con nghĩ tốt hơn thì nên ngưng lại. Đã bị hành giả hồi trước thì nói là tránh duyên, bây giờ tốt hơn thì nên ngưng lại. Thì ông thầy nói làm vậy rất là đúng, nhưng rồi phải đặt câu hỏi tại sao mà câu chuyện này xảy ra như vậy. Bây giờ tại sao hồi trước hồi giết trợ nhiên bổ mà tự nhiên không gặp người này, thì tự nhiên bắt đầu to chuyện to tiếng, rồi bây giờ lớn chuyện lên là hai người rồi có tập sanh hết. Phải học từ kinh nghiệm này để lần sau mình nói với nhau trong tình minh đệ, nói trong hòa khí. Đây là một chương trình tu học, phải cố nhớ chuyện gì đang xảy ra, và nếu xấu lần sau nhớ tránh đừng có làm. Thưa thầy, con muốn nói chuyện tính duyên không phải là tránh người ta, mà khi câu chuyện quá căng thẳng, quá nhiều tham sân, trong khi mà mình mới qua nó lại một chút, tham với sân nó lên rồi đó, thì bây giờ con yên lặng cố lắng tâm để rút tỉa bài học cho lần sau. Thì ông thầy nói vậy thì được, bây giờ cô phải cố gắng, cô học được cái tâm của cô đó, nghĩa là bây giờ cách nhìn ngưng trở lại rồi mình quan sát cái tâm của mình. Thầy dặn chúng tôi là đừng tránh né mà phải cúi đầu quan sát tâm trạng học hỏi. Tuy nhiên có những trạng huống mà địch quân mạnh quá mình phải tránh né, chứ đâu có phải là cứ đối đầu quan sát. Vì vậy hỏi cô có phải là thầy trả lời quần cô chưa có chịu làm sao tinh thần phải cái lại nữa. Khi mà địch quân nó mạnh quá là mình té, mình phải nát tránh nó, mình phải né nó, chứ còn mà mình nhào ra nó ăn thịt mình thì làm sao. Thầy trả lời ôi dĩ nhiên rồi, tôi dặn là đừng bỏ chạy với tâm sân. Quý vị thấy bây giờ nhờ cái bài dạy giải thích thêm nữa, nghĩa là quý vị có câu chuyện tự nhiên quý vị bực bội, quý vị bỏ chạy hay là sắp là đang đánh gì chỗ khác, chưa có gì tên là mình lo đánh rồi, thì dĩ nhiên rồi tôi dặn là đừng bỏ chạy với tâm sân. Khi câu chuyện trở nên khó khăn, nếu dính líu quá nhiều vào mình vào thì mình sẽ có vấn đề với họ. Bây giờ nếu mà tôi trong trường hợp của hành giả, tôi sẽ đối đầu bằng cách giữ im lặng, nghĩa là tay tôi không có chạy nhưng mà tôi đứng yên đó, tôi giữ im lặng, không nhúng tay vào những gì người ấy và vị ấy đang làm, không giúp tay với người ta nữa. Thế bây giờ ví dụ thái độ của tôi trước một cái khó khăn, một câu chuyện gì xảy ra, tôi biết là nếu mà tôi dính líu vô nhiều quá là tôi sẽ có vấn đề với người ta. Thì bây giờ tôi sẽ đối đầu bằng cách giữ im lặng, tôi cũng ở đó cũng chạy nhưng mà tôi giữ im lặng, tôi không nhúng tay vào những gì ấy làm, họ làm cái gì để cho họ làm và tôi không tiếp tay với người ta nữa. Thưa thầy, con thấy rằng đôi khi sự ở lại những có mặt của mình làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp và gây căng thẳng, tạo cho người ta cái hành vi mà họ muốn người là cái là kiếm chuyện với mình. Thì bây giờ mình phải tu để cho trí tuệ hướng dẫn mình, đã thầy trả lời vậy. Hãy để cho trí tuệ hướng dẫn mình, đi hay ở lại với phiền não thì không tốt cả. Trí tuệ dạy mình đi vì lợi ích cho nhiều người, đây không phải là trốn tránh. Nếu mà cần mình đi vì lợi ích cho nhiều người thì cái đó là không phải trốn tránh. Ví dụ khi ai nói gì làm mình sân hận bực bội, thấy rằng còn đứng yên đó phiền não sẽ tràn ngập tâm, nên nhẹ nhàng rút lui tránh vô toilet chẳng hạn. Đó là một cái dạng mà mình tránh, nhưng mà bây giờ mình tránh mà không bực bội, không có bỏ chạy mà mình nhẹ nhàng thôi được rồi, mình biết là mình đứng yên sẽ làm cho mình thêm sân hận bực bội và người ta cũng khó chịu nữa, mà bây giờ mình rút lui bằng pin cho mình đừng có bỏ chạy. Bây giờ trí tuệ dạy mình bỏ đi vì những đó phiền não sẽ mạnh hay nói hay làm những điều bất lợi. Nếu mà trí tuệ lúc bây giờ dạy mình là mình, bây giờ cái tâm mình còn yếu quá, mình đứng đây là mình sẽ bật ra và mình sẽ nói những điều bất lợi, thôi bây giờ mình tránh bật bên. Một ví dụ khác, tránh hội chúng sống bừa bãi hỗn loạn vì nếu gần họ mình sẽ bị tiêm nhiễm phân hư thật xấu của người ta. Đây là cái câu mà thầy dạy hành giả lúc năm 2001. Thầy nói là khi mà mình tránh là tránh vậy, ví dụ chẳng hạn như mình đi tới đó mình biết là cái hội chúng nó không có tốt, mình sẽ tìm những phát ngôn thật xấu của họ, thì thôi bây giờ mình đi chỗ khác. Thầy không có thấy là những người này là sao, là một hành thức tránh né, nhưng mà cái tâm đó này có cái trí tuệ trong này biết rằng là cái hội chúng này không có tốt, hội chúng này sẽ gây nhiều cái phiền não đó. Vì vậy trong rất có rất nhiều bài nói liên quan tới vấn đề giao tiếp, nhưng mà tôi sợ là nếu mà đọc hoài thì chắc là nó nhiều, còn nhiều bài khác phải nói cho quý vị nghe. Chúng ta sửa đổi đề tài là nói về vấn đề tiến bộ trong vấn đề thực tập. Trang 16, đây là những cái bài thầy giảng năm 2004. Cho thầy, con thấy rằng sự tập tức là hành thiền, làm thiền này đó sao mà nó khó khăn mà ít thấy tiến bộ và cái tâm nó ưa chán quá. Đây là cái tâm lý chung của hành giả đó. Thì cái này cũng đặt vấn đề cho thầy đó, tập thực tập nó khó quá, khó khăn quá, rồi là khó khăn, vừa khó khăn vừa thấy không có tiến bộ nữa, năm này qua năm khác không thấy tiến bộ, rồi tâm nó chán nản, tâm chán nản tâm muốn bỏ cuộc, muốn bỏ về, muốn bỏ đi, không muốn tu nữa. Câu trả lời, chúng ta chán nản tại sao? Vì chúng ta, tâm chúng ta mong một cái gì đó. Mình muốn, khi mà mình mong mà mình không được thì tự nhiên tâm mình đã chán. Khi mong mà không được, tâm các bạn sẽ rất chán và muốn bỏ cuộc. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ tâm bình dị để tâm vào sự thực tập hơn là tìm cầu và mong chờ một kinh nghiệm đặc biệt nào đó. Tại là cái thái độ trong cái sự thực tập đó, là mình mong, mình cầu một cái chuyện gì đạt cái gì mình rất là nguy hiểm. Bây giờ nếu mình mong mình cầu không được là mình sẽ chán đấy. Thành ra thầy nói rằng đôi khi các hành giả từ xa tới nghĩ rằng trong ba tháng hạ mình sẽ hạ thủ công phu, mình sẽ nỗ lực, mình tu niệm, nên cái thái độ đó không đúng. Bởi vì mình mong cầu rằng sau ba tháng hạ mình sẽ đạt được cái gì, và nếu mình không đạt được cái gì là cứ chỉ là chắc chắn mình chán. thầy qua dạy thiền bên Mỹ đó, thầy nói với mấy người Mỹ đó, quý vị ở đây quý vị tổ chức những khóa thiền 10 ngày, 15 ngày, 2 tuần, 3 tuần, và quý vị thu xếp làm thế nào công việc nhà cứ yên ổn để quý vị có thì giờ tới đây quý vị tu nghỉ, cái chuyện này sẽ có cái trường hợp. Rồi về phía cái người tổ chức đó, người ta cũng làm thế nào để cho một cái khóa tu cho hoàn hảo, tất cả mọi chuyện phải yên tĩnh, ăn uống cho đàng hoàng, tinh tế, mọi chuyện phải tổ chức cho rất là nghĩa là xảy ra một cách kinh đẹp, để làm sao để hành giả có thể hạ thủ công phu. Thầy nói tất cả mấy cái đó là như chuyện vô cùng, bởi vì quý vị nghĩ rằng trong 10 ngày, trong 15 ngày, trong 1 tháng nữa là mình sẽ hạ thủ công phu. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình tới đây là mình phải bỏ cho mình hết tất cả công ăn việc làm, nhà cửa, cha mẹ, vợ con, thân bằng của tôi, thứ chuyện mình hy sinh rất là nhiều để mình tới đây. Thì khi mình tới đây mình sẽ có được cái gì? Thầy nói nếu mà mình làm như vậy rất là nguy hiểm đấy. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị sẽ nỗ lực rất là nhiều và nó đưa tới cái tình trạng căng thẳng, là nếu như mà cảm thấy không có được cái gì tập gì chán gì bỏ, quý vị không hiểu rằng cái sự thực tập này nó kéo dài rất là lâu, cả đời, nhiều đời nhiều kiếp mình mới hiểu được tập pháp, chứ không phải là mình mới tập một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng là mình vừa ăn cư kết tạm mình hiểu. Thật ra thầy từng nhắc nữa là trong số hội chúng ta sẽ thấy nhiều người tập rất là lâu rồi mà không có tiến bộ, họ tập rất là lâu, có nhiều người cũng cố gắng lắm mà người ta không có tiến bộ. Điều đó không có nghĩa là dễ ăn được. Hành giả phải có thái độ chân chánh, giữ tâm bình dị để tâm vật sự thực tập hơn là tìm cầu mong chờ một cái niệm lạc nào đó, chỉ duy trì chánh niệm để thấy những gì đang xảy ra, không muốn một điều gì, không cần biết thêm gì hết. Kinh nghiệm không đến vì tâm các bạn mong cầu, kinh nghiệm sẽ ngược lại, kinh nghiệm sẽ đến nhờ cái sự tu tập của mình. Theo thầy mấy lúc mà tôi cái giai đoạn mà tôi thực tập thiền mà tôi tiến bộ, tôi thấy tâm tôi rất là đơn giản, rất là bình dị. Lúc bây giờ tâm tôi không cần muốn cái gì hết trơn, mà ngay cả khi một cái câu chuyện gì, một cái chuyện tự giác như thế, tôi không cần biết tự giác, tôi sống trong hiện tại thôi. Và tâm nó rất là bình dị, càng bình dị bao nhiêu, càng sống trong hiện tại bao nhiêu, tự giác sinh khởi, sinh khởi, sinh khởi, mà tôi cũng cần biết là cái gì nữa. Khi hành giả chuyên cần thực tập bằng cách quan sát thường xuyên tâm mình, tâm dần dần bất mong cầu và biết sống trong hiện tại. Khi sống hoàn toàn trong hiện tại, tâm sẽ yên tĩnh, lúc bây giờ kinh nghiệm sẽ đến, cái này tiếp nối cái kia. Đó là ý nghĩa của hai chữ vô ngã. Khi còn chấp ta, hành giả không thấy được bản chất tự nhiên của thân và tâm. Khi mình có mình nỗ lực, có chung mình trong rồi, mình thả thủ công phu, chúng nó có tâm, có ta, có nữa. Là mình cứ tự nhiên mình cũng tiếp tục tu niệm, đừng có mong đợi gì hết trơn hết. Không có cái gì, không có ai hơn, ai thua gì đâu nãy trơn hết. Kinh nghiệm được gì thì kinh nghiệm, thì quý vị sẽ bỏ bớt cái ta, may ra thì mình mới kinh nghiệm. Hành giả giữ tâm thư giãn, thoải mái và có sự tinh tấn liên tục như người chạy marathon. Đó, thầy từng nhắc là cái sự tinh tập này giống như người chạy marathon, chạy qua, đứng đứng và chạy nhanh. Kinh nghiệm thiền tập chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ trồi trục không bao giờ ổn định. Thiếu thái độ chân chánh, tâm hành giả phản ứng bất mãn, chán nản, lúc bây giờ tâm nghi ngờ sẽ nhảy vô và hành giả chuẩn bị sẽ được một cái tuệ rất là lớn, đó là tuệ phú diếu của mình vô trọng dập về không tu nữa. Cuộc chiếu tới này thiếu thái độ chân chánh rồi. Rồi có nhiều người hỏi tại sao mà cái sự kinh nghiệm của mình nó trồi trục, nó thay đổi hoài, tại sao nó không bao giờ có một cái mức bằng thẳng nào, nó cứ hôm nay thì ngày mai không. Cái đó rất nhiều ở cái thái độ của mình, tại vì mình mong cái gì là tự nhiên nó, mình mong cái giờ ngồi trong cái chiêm ổn. Ví dụ chẳng hạn như thầy nói hành giả cứ đi tắm, giờ ngồi trong câu cá bục lên bục xuống, bục lên bục xuống, đổ mồ hôi mệt quá thôi đi về tắm, tắm rồi làm cái cà phê mát mẻ xong rồi đi cân hành, nghĩ rằng mình vô ngồi nó sẽ yên, vô ngồi ngủ nữa, là tại vì sao? Tâm đã mong đợi rằng mình giờ này mình đáng đi tắm rồi nè, mình đi kinh hành rồi nè, uống cà phê rồi nè, đủ thứ chuyện làm hết trơn rồi, mà vô nó vẫn tiếp tục câu cá, mà câu cá còn mập hơn nữa. Có cá mình ăn nên lo gì, ai cũng cầm. Con bị hành giả kêu với thầy, có một cô tu nữ đại hàng, nó cổ tập cô đại hàng đó, ngồi dưới đất đó, mà cũng cục lên cục xuống, lên trên ghế cũng cục lên cục xuống nữa, là câu cá quá trời quá đất. Rồi bữa nào mình ngồi cũng tốt như người ta, biết làm sao mình chuyển. Nhưng mà đi hành về là câu cá quanh năm mà. Suy nghĩ nhiều quá thì thiền tập có nghĩa là hành giả không thiếu thái độ chân chánh. Thì quý vị thấy sự suy nghĩ này, suy nghĩ nhiều quá cũng nên nữa, mong đợi không nên, suy nghĩ cũng nên. Khi có thái độ chân chánh, mặt tâm trở nên mạnh mẽ, yên tĩnh. Do đó hành giả luôn luôn kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh hay không, có thích thú trong cái sự thực tập không. Ví dụ như mình thiếu thái độ chân chánh là như nãy mình nói là mình mong cầu đó, thiếu thái độ chân chánh là cái sự quan sát không còn có định nữa. Thưa thầy, đây là nói vấn đề chấn động quý vị. Cách đây khá lâu, con ở cạnh phòng một vị sư khó tánh, vị sư này rất là cao hả, không đại lòng sư người Tây Phương miền Tây. Cách đây khá lâu, con ở cạnh một phòng của một vị sư rất là khó tánh, vị sư này rất là cao hả. Vị này ưa cằn nhằn bực bội với những sư ở chung tầng lầu với mình. Khi các vị này vô ra cửa phòng không nhẹ nhàng mà đóng cửa mở cửa ầm ầm á, vị sư này sư miền Tây, cũng là ông là sư người Tây Phương mà cái tăng đấy hả, rất là lớn. Sư là luôn luôn là đi theo các vị sư đại hàng, nhắc thì các vị sư đại hàng là đóng cửa mở cửa làm nhẹ nhẹ, đừng dập ầm 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 ầm, ông không thích vậy. Thành ra ông bực cái lắm, ông thấy vị nào mà làm ầm 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 bỏ cửa đi theo nói. Rồi đó sư nói là bây giờ đó vị nào mà đóng cửa ầm ầm như vậy đó là sư sẽ đi mua những cái loại tăng mà nó dán dập theo cái cánh cửa, thành ra có dập vô nữa thì cũng có cái, nó có cái ma sát á, nó làm cho cái cánh cửa không chịu ồn mệt. Nhưng mà các sư có bỏ tiền ra đó, các sư không có chịu trả đó, phải ra làm ôm chặt đi cái nhiều cái chuyện cũng mãn đi cái chỗ mà sợ. Rồi vì hành giả này là người Việt Nam nói rằng con là nhỏ hạ, trong cái tầng này là con khá nhỏ hạ, con mới vô tu, con rất sợ sư này la con, thấy sư la những người kia, sư thấy bắt mấy người kia đi mua thép để dán để cho cái cửa phòng đừng có, con rất là sợ. Vì con sợ cho nó mà con vô ra, con đóng cửa khen hay khét nát, con đóng người nghe dàng dàng không lại ăn cử. Tại sư này rất là cao mà, sư Việt Nam thì luôn ông lại ăn cử tắc chết quá, vô ra con đóng cửa nhẹ thôi. Thưa thầy, con tập cái thói quen này tự nhiên nó trở thành một thói quen tốt, nên con vẫn còn cho đến ngày hôm nay sau gần 2 năm, nghĩa là vô ra là con vẫn đóng cửa nhẹ nhàng, chứ con không phải làm ầm ầm như các vị sư khác. Bởi vì sao? Con năm con sợ tay đó quá, thành ra con làm như vậy. Thói quen tốt ấy vẫn còn cho đến ngày hôm nay sau gần 2 năm, và con đã cảm ơn vị sư khó tánh đã giúp con duy trì trách nhiệm thay vì đi mua giấy lắc tích dán cho trên được cửa phải cùng với những người khác. Thì đây là cái lời phương pháp như vậy là như vậy. Bây giờ con tập được cái thói quen, con cảm ơn sư đó, nhờ cái sư đó chỉ cho con cái cách thức. Ông thầy cũng la mấy người kia mà con sợ, là bây giờ con vô ra con luôn luôn duy trì trách nhiệm. Thầy trả lời, khi hành giả duy trì trách nhiệm liên tục, hành giả sẽ mở và đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Để có trách nhiệm là lúc tay đụng vào chốt bằng cửa, hành giả hiểu mình đã sử dụng sức bao nhiêu để quay cái tay nắm hoặc kéo vô hoặc thu cửa ra một cách vừa phải nhẹ nhàng, không gây tiếng động mạnh. Như vậy là nếu mà mình giúp ầm 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 đóng cửa ầm ầm là tôi khi mình bằng đầu quá, hay là như vậy là mình thiếu trách nhiệm rồi. Một cái trường hợp khác nữa mà quý vị để ý nữa là các chị đại hàng y chứ rất là thẳng chứ dặn ầm 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 đàn ông như đàn bà vậy, mà cái này là gần như là cái thói quen của họ trong đại học cố ý. Thành ra có một sư sư trình với thầy nói là cái sư đại hàng y dặn cái ầm 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 bực quá, sư thầy hỏi dặn bao nhiêu người dặn hoài, nó nói 2-3 ngày cũng dặm lần và sẽ ra nhiều hơn trong 2-3 ngày. Thì thầy nói khi mà mình đã có sẵn cái định kiến của người ta đó thì người ta chỉ cần dặm một lần thôi là lần sau là mình cứ nói dặm hoài mình bực bội. Rồi sư còn mấy lần sau thầy dặn nói là bây giờ hãy lấy kính động làm đối tượng, thế mà khi nào mà sư đi mà dặm chân như vậy lấy kính động đó. Cảm ơn sư đó cho mình cái kính động để mình làm đối tượng để mình niệm. Thì sư này á, sau một thời gian rồi đó sư trở lại sư thương với thầy là bình thường á, con nghe mà vị sư đó buổi sáng mà 4:30 mộng lên thì là thế nào con không được à? Con đang ngồi trong buồng nghe ầm 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 không được, nó rồi đó còn đó nữa đó, anh hai này nữa dậm chân ầm ầm ầm. Thì sư nói là có một lần con đang ngồi thiền thì con buồn ngủ, sư đó bữa đóng cái sao lên để lên ầm 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 nhờ cái ầm ầm con thích con nào, con tiếp được cái buổi đó con không ngủ nữa. Nên bữa đó cái bữa cầu cá sáng sớm thật ra ông nói cho thầy bây giờ con cảm ơn giọng này, cứ con ngồi cũng bây giờ cái nào cũng lên nằm bằng để con biết mà. Thì anh thầy thấy bây giờ quý vị hiểu cái sự lợi ích đấy, thì đối tượng cái đó là phiền não mà mình tiếp tu là tự nhiên mình biến nó trở thành là cái phương tiện định tu hiện, gọi là mình biến đối tượng giúp cho mình là thao và thêm cái phần là nghiệp định. Nếu mà bạn có chánh niệm thì khi đụng tay vào chốt của bạn cửa mình hiểu cần phải sử dụng bao nhiêu lực để quay tay nắm hoặc kéo hẹp cửa vô ra một cách vừa phải nhẹ nhàng không gây tiếng động mạnh. Như vậy là đây là cái dịp để cho mình học cách duy trì trách nhiệm lúc mình mở cái đóng cửa hay là mình khóa cửa. Cứ mỗi lần đóng mở cửa nếu duy trì trách nhiệm đúng mức sẽ tập được thói quen nhẹ tay không làm âm ỉ, và ngay khi phát hiện hễ tay đụng vô ổ nắm là trách nhiệm trở lại. Thầy nói cái chánh niệm mình nó quen hơn. Bây giờ mình ráng mình tập để khi nào tới mở cửa đóng cửa mình quan sát cái tay của mình, hay là mình chánh niệm trong khi mình mở cửa mình đóng cửa, thì tự nhiên mình hiểu cái sức phải bao nhiêu, mình không dám áp mặt vào một người khác. Thầy tâm sự, tôi có thói quen giữ chánh niệm nhiều đặn lúc vô nhà vệ sinh, nên thể bước vô nhà cầu là tôi có chánh niệm. Tôi quên ở đâu chứ không nhà vệ sinh tôi không bao giờ mà quên. Thành ra quý vị biết thầy có thể ngồi một tiếng đồng hồ nói quý vị nghe, thầy chỉ cầu thầy chánh niệm như thế nào đủ thứ cái. Thầy vì vậy là quý vị bước vô nhà vệ sinh là ông duy trì chánh niệm. Tôi có một người anh bác sĩ, anh này rất là trách nhiệm và thầy dạy cách thức là để anh nhớ cho tôi một điều hơn một ngày đó, khi nào mà anh khám bệnh xong là anh bên này đã có cái thói để khi nào khám bệnh nhân xong ta lại rửa tay, bác sĩ bên này đó lại rửa tay, bên Mỹ là bên các cái khác đã để răng, còn bên này là họ rửa tay rồi, họ phải họ khám và họ phải rửa tay. Thì thầy nói đó, bây giờ anh có thể làm được một chuyện cho tôi là mỗi lần mà anh tới mà anh rửa tay như vậy đó là anh đi duy trì chánh niệm. Âm và tháng sau vô nó bây giờ nó quen, thầy cứ mua được ra tay là tôi nhớ cái chánh niệm. Thành ra thầy cứ nói những cái ví dụ này để cho nhắc cho mình thấy là cái chánh niệm nó có được là do cái sự tập, mình cứ tập mình làm ngoài thì nó quen. Trở lại vấn đề tiếng động, bạn đi đâu mà không nghe tiếng động, nó khắp nơi ngay cả trong rừng. Thì ông thầy nói là quý vị đi đâu cũng nghe tiếng động hết. Tôi đi vô trong rừng đó mà là tiếng dế chim nó kêu, tiếng dế nó kêu suốt cả đêm. Hoặc giả là chim, tiếng chim nó kêu, tiếng rừng thác đổ tiếng chim kêu, và còn nhiều con nó kêu tiếp tai nữa. Rồi nếu thời gian mà thầy đi qua Singapore, thầy nói Singapore nó cứ là cái nhà cái tất cái các hoài, thầy đi đâu cũng nghe cái tiếng mà cái loại búa mà búa máy á, nó đập bê tông âm mà thầy nói đi đâu cũng nghe. Mà nếu mà quý vị đi qua các cái tây phương, quý vị đi qua Mỹ chẳng hạn, quý vị không thấy chỗ nào cũng có tiếng động, mà tiếng động gì thì cần phải bay. Bay khắp nơi, một cái chỗ đó tôi đi tập thiền và tâm mượn cái chỗ đó trên núi, cái khu tĩnh tâm của người Thiên Chúa. Vậy mà quý vị biết một lát cứ chừng vài ba phút là mình nghe tiếng này, vài ba phút là tiếng cái bài. Thì do đó mà tôi nói rằng đừng có chạy trốn tiếng động. Thế gian này bây giờ tiếng động nhiều cái lắm. Nếu chúng ta có thái độ chân tánh, tiếng động không làm mình bực. Một sư người Anh lại tập thiền. Lúc hồi đầu mới đầu ở đây thiền tập cái chỗ này đó ít đinh đinh lắm, gió rất là dữ. Thành ra khi mà ông ngồi thiền đó, nghe cái mắt cái cửa, rồi cái cánh cửa gió nó lắc cái mỗi lần cái là tôi muốn nổi điên à, nói vậy sao tôi muốn cái động này tắt nó đổi điện. Thầy nói sao mà cứ nghe tắt tắt giống người ta chơi đèn là dơ chỉ cầm vậy. Cũng là một cái tầm phía trên mà tôi thì tôi nghe giống cái đàn cái tầm còn để thổi điện. Đừng tìm cho thói quen gì đây nữa. Trở lại chuyện giữ chánh niệm hoài, nó trở thành thói quen, chánh niệm trở nên tự động. Vì vậy tôi thường tiên hành giả nên luôn luôn làm như thế trong bất kỳ sinh hoạt nào, nhất là những chuyện lặt vặt hàng ngày mình thấy đáng duy trì chánh niệm và làm với sự thư giãn. Thì thầy nói là những cái giai đoạn đầu tiên mà khi mà tôi muốn vượt qua trầm cảm là tôi hành thiền nhiều nhất là tôi duy trì chánh niệm trong đời sống hàng ngày, trong sinh hoạt hàng ngày. Trong khi mà tôi làm chuyện này chuyện kia thì là tôi giữ tâm thư giãn và duy trì chánh niệm. Tôi khuyên quý vị đừng tìm cầu mong đợi những kinh nghiệm tuyệt vời cao cả. Ông nói tôi chỉ biết các vị trình pháp cho tôi, các vị nói những cái rất là dữ, nhưng mà tôi biết cái đó không phải. Bởi vì quý vị thứ nhất nghe người khác hoặc giả quý vị kiếm sách vở quý vị tình, mà nên đừng tìm cầu mong đợi những kinh nghiệm tuyệt vời cao cả. Hãy duy trì chánh niệm liên tục để chánh niệm trở nên tự động. Ông nói mình sống thế nào mình ra mình duy trì chánh niệm. Thế mà chánh niệm nó trở nên tự động là lúc đó là mình sẽ hiểu biết rất là nhiều đó. Thế khi nào có sự tỉnh thức là tự nhiên mình sẽ kinh nghiệm được nhiều điều mà trước đây mình chưa thấy, chưa biết. Trí tuệ sự hiểu biết sẽ sanh khởi vì tâm hành giả không mong cầu gì hết. Tập thầy trở lại cái vấn đề không mong cầu. Bây giờ tâm mình muốn mà cho tiến bộ, mình thật thư giãn, mình cứ được tu niệm, mình duy trì chánh niệm. Tâm đơn giản đừng có mong gì hết. Mong cầu làm cho sự thực tập trở nên khó khăn và vất vả. Thực tập đúng mức có chánh niệm thích sao liên tục là kinh nghiệm xuất hiện, không cầu thì kinh nghiệm cũng đến với mình. Thầy nói đôi khi cái gì muốn có cái gì để trình pháp, cái gì nhiều vị nói là từ ngồi từ ráng suy nghĩ coi chuyện có cái gì trình pháp cho thầy, thầy nói có mong chuyện này muốn chuyện kia trình được, thầy nói đừng làm vậy. Cái gì cứ được tự nhiên quý vị tu niệm đi, rồi nếu như mà tâm của quý vị yên ổn tự nhiên kinh nghiệm tới. Và nếu như mà quý vị nói rằng tôi ngồi thiền biết là bao nhiêu kinh nghiệm, 3-4 ngày qua tôi thấy nhiều kinh nghiệm quá mà bây giờ tôi quên à, thầy nói quên thôi. Và thầy nhắc sư á, thầy nói thường ông nói điều gì nói thế khi nào mà quên như vậy là kinh nghiệm chưa có này, nó chưa có chính, kinh nghiệm nó còn còn thô quá thì nó còn mới quá rồi mình quên, còn khi mà nó chính và nó mạnh rồi đó mình khó quên cái đó. Mong cầu là cái sự thực tập trở nên khó khăn vất vả, thực tập đúng mức có chánh niệm xích sao liên tục là kinh nghiệm xuất hiện, không cầu rồi kinh nghiệm cũng sẽ đến cho quý vị. Thưa thầy, có phải vì vậy mà thầy thường nói rằng chúng tôi phải duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày chăng? Đúng rồi, rất nhiều thiền sinh cứ đến đây và nghĩ rằng ngồi nhiều đi nhiều sẽ kinh nghiệm nhiều, chuyện đó là chuyện tuyệt, kinh nghiệm nhiều chuyện tuyệt vời, đó là điều rất sai và rất sai, nói trở nên rất nhiều. Thành ra ông nói tôi không chủ trương rằng tu trên đường. Thế mà quý vị cứ nghĩ rằng quý vị đi tu trên đường, quý vị đi, quý vị ngồi, còn khi quý vị về nhà thì tự nhiên tâm lý không tu nữa, mình thư giãn. Và lúc đó là mình thả lỏng, mình thấy chuyện là mình đi phòng này phòng kia cũng cả đồ vậy đó, thì lúc mình quên. Các bạn nhớ rằng rất ít pháp ở trên pháp đường, pháp đường là thiền đường đó, Đà Ma Hồ là pháp đường, nên pháp rất ít lắm, mà trong đời sống hàng ngày, trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong khi mình giao tiếp, trong khi đụng chạm, ở trong cái đình mình ở, pháp nhiều lắm đó mà không có để ý đó. Một vị guru, một vị a la hán cho Phật tử trình pháp chỉ hỏi một câu thôi, có chánh niệm liên tục 24/24 không? Hỏi vậy. Từ khi thầy nói một vị nào đó cứ quên đây rồi, ngồi thiền xong đứng dậy bắt trình pháp rồi, kinh nghiệm cái gì nó nghe như sao? Rồi đứa kia ta không kinh nghiệm được, phải cho ngồi nữa, cứ ngồi ngoài, cứ ngồi ngoài trình pháp hoài. Ngài Hòa Thượng Duy Bu khuyên chúng ta một câu rất là ngắn gọn, ngài nói: bạn nghe rất nhiều phương pháp thực tập qua các bài giảng khác nhau, hãy lựa một pháp môn thích hợp cho mình rồi thực tập hết lòng, tập luôn luôn, không bao giờ nghỉ, không bao giờ thôi chuyển. Thì mình thấy cái bây giờ cái vấn đề thông tin nó rất là nhiều, pháp môn rất là nhiều, nhiều vị dạy nhiều cách khác nhau, mà quý vị thấy từ khi tâm của mình đã lẫn lộn, mình không biết là phương pháp nào không có làm gì. Và thường quê mô khuyên là bạn nghe nhiều đấy, bây giờ các mình coi thử, mình tập, mình thấy pháp môn nào thích hợp với cái căn cơ của mình, rồi khi mà mình đã thấy nó hợp rồi đó, hãy thực tập hết lòng, đừng có bỏ. Pháp hành nào cũng được cái trơn, tập phương pháp nào cũng được, miễn là nó thích hợp với căn cơ của mình. Thầy nói ngày xưa Phật đâu có chỉ một phương pháp duy nhất, ngài dạy nhiều pháp môn tùy theo căn cơ của chúng sanh. Hòa Thượng Quê Bu là người ta là tin ngài là các quả a la hán, do đó mà ngài bắt hành giả phải duy trì chánh niệm, phải tập các ngày cũng đêm. Mà thế mà duy trì chánh niệm mà tập các ngày cũng đêm, hành giả sơ cơ bụng ngủ quá té cũng ngã đi trên thiền đường, nên là được cái ta ngủ trên không bị ngài bắt tập suốt đêm. Thưa thầy, thì ngài Phật cũng dạy rằng là lựa một pháp môn nào thích hợp thì thực tập hết lòng, nhưng lỡ cái sự hiểu biết của mình nó chưa có tròn đủ, mình gặp phương pháp không đúng, mình tập hết lòng rồi cũng chưa chắc có kinh nghiệm gì, như vậy thì làm sao đây? Bây giờ thầy ngài Phật cũng chỉ rằng là lựa một phương pháp, rồi phương pháp nào mình cảm thấy thích hợp thì mình trình tập, nhưng mà mình cái sự kinh nghiệm mình không có, rồi mình lựa đúng cái phương pháp mà mình lựa cái phương pháp mà mình tập hết lòng thiệt, nhưng mà không kinh nghiệm được gì hết, bởi vì nó không thích hợp với căn cơ của mình chưa biết, mà mình nghĩ cái này là đúng thôi, là tập như vậy là chưa, mình chưa tập đúng, do đó mình không kinh nghiệm được gì, bây giờ mình sẽ ráng mình tập, nhưng mà thật ra thì tập được. Trả lời đúng như thế, nhiều người tập thiền mà không được hướng dẫn đúng đắn, tập không có kết quả mà đôi khi còn tạo thêm những thói quen tai hại. Theo ý tôi, Hòa Thượng muốn nhắn nhủ những người rất tinh thông về phương pháp Phật pháp mà không chịu đem ra thực tập. Thì quý vị thấy đây là cái lời Hòa Thượng Quy Vu dạy rằng là mình đi kiếm một phương pháp rồi mình tập theo phương pháp và tập hết lòng. Lời dạy này không phải dạy cho tất cả mọi người, mà Hòa Thượng dạy cho những cái người mà tinh thông về Phật pháp, tức là các vị mà rất giỏi mà người pháp học ở đây. Thành ra thầy nói cứ khi á, hồi xưa đó tôi tìm kiếm những cái tài liệu của các vị thiền sư, tôi coi các ngài dạy cái gì, nói cái gì để tôi tập theo, mà tôi tập chặt hết trơn. Tập chặt là tại vì sao? Người ta nói gào mình nghe cuốc, các ngài nói những cái này những cái khác, ấy là Hòa Thượng Huy Vui nói rất nhiều là không lựa một phương pháp, nhưng mà Hòa Thượng cái điều của Hòa Thượng nhắm là nhắm những người khoa học, bởi vì cái bài pháp thuyết trong lúc rất nhiều vị mà có khoa học giỏi phải nghe cái bài pháp của ngài. Sự thực tập dù là tập thiền chỉ cũng giúp cho tâm mình sáng suốt. Hòa thượng muốn nhắn nhủ tất cả những người tin trong Phật pháp mà không chịu ra thực tập. Sự thực tập dù là tập thiền chỉ cũng giúp cho hành giả được tâm thiền tinh tịnh sáng suốt. Từ đó nhờ kiến thức có sẵn, họ sẽ biết cách thức, họ sẽ biết cách để thấy rõ bản chất của danh và sắc và hướng về thiền quán. Thì quý vị thấy đây này, các vị học pháp học rồi tập bằng thiền định trước, tham tha trước, rồi nhờ kiến thức Phật pháp các vị hiểu làm thế nào để hướng cái tâm của mình về hai yếu tố danh sắc, lúc đó là tự nhiên thiền định chuyển qua thiền quán. Điều chắc chắn là việc này người thường không có làm được, chỉ có các vị có học mới làm được thôi. Hòa thượng Quy Vu trước khi hành thiền tích cực, ngài cũng rất giỏi về pháp học, nhân duyên đưa đẩy ngài bỏ hết và vô rừng tu kinh nghiệm được Phật pháp. Có lẽ đó là lý do ngài muốn nhắn nhủ các vị chuyên về pháp học hãy đem cái sự học hành của mình ra thực tập. Thầy đã quý vị thấy đây là bài pháp dạy cho những cái người mà có học rất nhiều, không phải là dạy cho người thường. Vì vậy đôi khi mình nghe mình không hiểu, mình tưởng là cái này áp dụng cho mình rồi, cái mình học được. Quý vị biết ở bên Thiên Điện này có rất nhiều vị thiền sư nổi tiếng mà bắt đầu bằng pháp luân, các ngài đi rất thâm sâu trong pháp học, rồi có vị tập mà tập nghiệp pháp nữa, mà người ta coi lại tài liệu hay là những cái nghiệp ký của ngài đó, mà ta thấy là ngài đã đắc đạo quả rồi. Vậy thì không phải đặt ra mình niệm Phật có đắc đạo quả không? Mời quý vị nghe bài. Người ta chép trong một cái câu pháp thoại để tại thiền viện của Uttikinda đó, tức là cái vị lại đây rồi cô thết cổ chép rồi cô cho tư cái bài của thầy sư Nhật Trang. Người ta kể lại rằng hòa thượng Mahanandayo hay Mahanandayo là một vị rất là nổi tiếng, có để lại một cuốn nhật ký sau khi ngài tịch. Mahanandayo là một vị hòa thượng rất nổi tiếng về pháp học, và ngài không tập thiền Vipassana mà chỉ tập thiền chỉ pháp môn niệm Phật. Trong cuốn nhật ký để lại, trong một hang động nơi ngài trú để hành thiền, Mahanandayo Sayadaw có ghi lại những kinh nghiệm thiền tập của ngài, và dù không nói một cách trực tiếp nhưng qua lối mô tả trong cuốn nhật ký, người ta gắn bó rằng ngài là một vị đã chứng ngộ đạt quả A-la-hán. Ta lật lại những nhật ký mà ngài viết ở trong đó, đó là kinh nghiệm cái gì, ngài thấy được cái gì, thì ta sẽ nghĩ rằng nếu mà ngài đã viết như vậy tức là ngài đã đoán là ngài đạt quả A-la-hán, mà người ta biết là ngài tập thiền niệm Phật đó. Vậy thì thiền chỉ cũng đưa tới giác ngộ chăng? Ngài Uttikinda tức là vị pháp sư lại đây thuyết đó, ngài Uttikinda nói trong khi thực tập pháp môn niệm Phật, ngài Mahanandayo đã được trạng thái vắng lặng, tâm sáng suốt, và giờ nhân duyên kiếp trước trí tuệ ngài sanh khởi, ngài giữ nhiếp tà là tướng ở trong cái thiền chỉ đó đều do tâm tạo. Thì khi mình ngồi mình tập thiền chỉ thì có những cái tướng ở đây, thì cái đó gọi là nhiếp tà, thì tất cả những cái nhiếp tà này là do tâm mà tạo hết. Cùng với kiến thức Phật pháp có được trong kiếp này, ngài hiểu rõ hơn đặc tính của danh sắc và danh và sắc, danh và sắc pháp, và chuyển ngay thiền xứ đến xứ để bắt được đạo quả. Rất tức là khi mà ngài thấy cái nimitta rồi, ngài hiểu rằng cái nimitta là do tâm nó tạo ra, như vậy là bắt đầu từ đó ngài hiểu, nhờ cái kiến thức học hành ngài biết đây là bản chất của tâm là nó tạo ra là như vậy. Thì vị sư mà sư tập một vị sư cũng là có pháp học rất nhiều, vị sư nói rằng khi một vị hành giả học tập thiền samatha, khi nimitta tức là tướng xuất hiện, vị này không cố bám, không cho nó mất. Vì lý do mà tại vì sao mà người ta thiền samatha mà không đắc đạo quả, thì vị này giải thích cho sư là khi nimitta lên, vị tập thiền samatha bám vào đó, tức là do tham 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 sân. Hành giả bây giờ nếu mà muốn chuyển qua thiền minh sát, đây là cái cách người ta nói thôi, các quý vị sư cũng biết á, sư chỉ lượm đặt rồi sư đọc cho quý vị nghe cho có một chút thông tin vậy thôi. Thay vì cố bám và nimitta không cho nó mất, hành giả quan sát và thấy đối tượng mà tâm thay biết thay đổi không ngừng nghỉ và chuyển sang thực tập thiền tứ niệm xứ. Tức là mình thấy rằng tâm này có tâm biết, này có đối tượng, là khi mình đã nói được như vậy rồi là tự nhiên mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Do nhân duyên hay được hướng dẫn bằng cách thức chuyển. Trường hợp một vị hành giả Việt Nam nhận Phật tới giai đoạn thấy có một tâm niệm mà không thấy người Phật. Đây là trường hợp Sri Lanka và Gia Trang quý vị. Có cái anh đó anh nhận Phật. Anh niệm Phật một thời gian rồi cái anh bỏ niệm Phật. Là tại vì sao? Tại vì là anh nói con niệm một lát con không thấy con niệm nữa, con chỉ thấy A Di Đà và cái niệm mà thôi. Thì khi mà hỏi cái vị thầy mà hướng dẫn, vị thầy cũng biết cách thức chuyển. Thầy nói rằng cái người đó mà nếu mà thực tập biết được hướng dẫn cách thức thực tập thì thứ này chưa dễ thì chuyển qua thì thứ này chưa rất là nhanh. Thành ra quý vị thấy pháp hành rất là nhiều, rất là phức tạp, và pháp hành nào cũng có thể đưa đến giác ngộ hết trơn. Vì vậy mà đừng có bao giờ nghĩ rằng ô bắc tâm tu vậy, nam tâm tu vậy, đôi khi ta tu mình đâu có biết ta tu cái gì. Một cái trường hợp cho thấy rằng một vị tên nguyên thủy tập thường pháp niệm thanh mà đã quả a la hán, như vậy là pháp hành là có rất là phức tạp, và tùy theo cái cơ duyên và tùy theo cái thực tiễn của mỗi vị. Một câu hỏi, nói một cái câu, một vị hỏi liên quan tới vấn đề nghĩa là hai tâm phái bắt tâm nam tâm. Đáng lẽ mấy cái này không đọc, nhưng mà suy nghĩ là trong hội chúng của mình, người tu theo pháp tâm cũng có, nam tâm cũng có, các sĩ cũng có, mình nên nghe những thông tin này để rồi mình hiểu cái vấn đề cho nó đúng theo cái người tu. Vì hành giả hỏi cái thầy như thế này là con đó thì chúng thân từ gia đình bắt tâm, người theo truyền thống bắt tâm ở Việt Nam này thì ta khuyên mình ăn chay, người ta khuyên mình nếu mà không ăn chay mà ăn mặn thì tạo nghiệp thì chịu quả báo thành tử luân hồi. Đó là cũng là con lúc còn ở Việt Nam thì ta nói như vậy đó. Thì vì con theo truyền thống bắt tâm, tôi theo bắt tâm là cao thượng, bởi vì sao? Bởi vì người tu theo bắt tâm sẽ nguyện trở thành một vị Phật chánh hạnh chánh giác, vị Phật toàn giác đó. Ngược lại trong Phật giáo Theravada thì chỉ thành a la hán mà thôi. Vì vậy cái nguyện lực của một cái vị mà tu theo truyền thống bắt tâm rất là cao thượng, và vì cái vị mà tu mà chỉ muốn thành đạo quả a la hán thôi đó, thì là cái vị đó cái tâm trí thấp kém, gọi là hạ căn hạ trí, thì thấp kém tu tới a la hán. Còn thế mà cái tâm mà cao thượng thì hướng về bắt tâm tu để mà thành chánh giác. Ngược lại trên nam tâm thì cho bắt tâm là ngoại đạo tà kiến. Từ xưa đến nay hai bên vẫn tranh cãi và kết tội lẫn nhau, cố chia rẽ rất là sâu, ý thầy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Câu trả lời: vâng, ở tại phía miếng điện này người ta cũng vẫn thường nghe những lời chỉ trích như thế từ những người tu theo truyền thống bắt tâm. Thầy nói anh quý vị ở Việt Nam, quý vị nghe tôi ở miếng điện như thế này, rồi các vị ở Đại Hà họ tu theo truyền thống bắt tâm, họ lại này họ cũng nói tôi như vậy. Và đây là cái tâm tư của những người tu niệm bấy, họ nghe nhiều quá cho đó họ trình và họ dạy, họ đưa ra để mà họ yêu cầu mình nghĩa là cho một cái ý kiến liên quan cái vấn đề mà nghĩa là họ cứ bị tranh chấp tranh luận hoài. Thầy vừa rồi thầy nói trong cái buổi truyền pháp, thầy nói rất nhiều người tới đây hỏi tôi rất là nhiều chuyện, vì tôi là cái thiền sư ở đây, tôi phải suy nghĩ cái câu trả lời như thế nào để cho hợp cái sự thực tập của mình. Mà quý vị biết sao, cái câu trả lời mà tôi muốn thích nhất, tôi muốn trả lời cho quý vị là tôi không biết. Nhưng mà vì tôi ở trong cái vị trí thiền sư, tôi phải kiếm một câu trả lời, tôi phải động não để tôi kiếm một câu trả lời sao để mà đưa quý vị vô trở lại trong cái sự thực tập. Đấy, thì quý vị nghe cái câu trả lời này cũng vậy. Vâng, tại phía miếng điện người ta, chúng tôi cũng thường nghe những lời chỉ trích như thế từ những người theo truyền thống bắt tâm. Đúng ra hai truyền thống này Bắc và Nam không khác nhau bao nhiêu, đứng về phương diện tu hành mong cầu sự giải thoát giác ngộ. Khác là do người ta chấp thủ cả hai bên, cho mình là hay, cho mình là giỏi, nên sinh ra cãi vã tranh chấp chỉ trích nhau rất là thâm thể. Bạn thấy rằng muốn trở thành một vị a la hán hay một vị Phật toàn giác chánh hạnh chánh giác, chúng ta phải tu rất nhiều để thành Phật tâm. Như vậy là thầy nói cái tối thượng tối cao của bên truyền thống Phật tâm là trở thành một vị toàn giác chánh hạnh chánh giác, bên nguyên vị là a la hán. Mà muốn tới đó là tâm phải tâm sạch, mà chữa nhau chữa này thì làm sao mà tâm mà nào mà sạch đây? Để trở thành một vị a la hán hay một vị Phật toàn giác, chúng ta phải tu rất nhiều để thành Phật tâm. Hãy nói về những điểm tương đồng, đừng đuối mất những cái gì biệt, làm để chúng ta trở thành những tay sai tác lực có tham sân si, làm sao đi đứng theo con đường giải thoát để thành những bậc thánh nhân. Dù là quý vị muốn trở thành a la hán hay là trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, là quý vị phải tu để tâm mình phải trong sạch để thành Phật tâm. Thưa thầy, cái này là con chỉ nghe chứ hạng thấp cổ bé họng như con trâu dám xen vô sợ người ta đúng chết, nhưng người ta cứ chê rằng bắt tâm là ngoại đạo tà kiến, con nghe mãi là con cũng phiền não. Cái khác cũng mệt rồi. Dù quý vị có theo truyền thống nào, thầy nói đại thừa hay nguyên thủy, chúng ta là anh em chung một nhà và đấng cha lành của chúng ta là Đức Phật. Ý kiến quan điểm có thể khác nhau nhất định, nhưng cả hai đều hướng về một mục tiêu đối tượng, đó là giải thoát giác ngộ. Cả hai bên đều muốn được chuyện là chuyện giác ngộ, chuyện giải thoát, mà sao mà cứ cãi nhau hoài vậy? Mình là anh em mà. Ông đại thừa thì là ông bự thì ông lớn, ông anh, còn mình như thủy mình nhỏ, mình tiểu thừa là em, có gì đâu sợ, mà anh em mà. làm sao mà quả pháp trong lập quả đạo đây, tất cả đều là đệ tử là con của Phật hết. Nhưng mà thưa thầy, không biết tại sao mà Thiên Nguyên Thủy cứ cho rằng pháp trong là quả đạo tài kiến. Thầy trả lời, khi đã nổi thân lên thì người ta hết khôn ngoan trí tuệ và không ngần ngại dùng những lời lẽ nặng nề để mà khắc qua lại. Thầy nói cái này nó còn tấm thanh không nào, chứ có cái gì trong này đó. Thế mà mình sanh lên rồi thì là mình mát sát nhau, mình không có kể cái gì đúng cái gì sai nữa. Những người hiểu ký, hạ căn hạ ký mới chấp vào quan kiến của mình để phê bình chỉ trích người khác. Người có sự hiểu biết, có tâm từ tâm bi, có chánh kiến, không làm những điều như thế. Họ âm thầm tu dưỡng để tâm bất thiện não. Nếu các khác, nếu thật sự là người có chánh kiến, ở trên người ta tài kiến là nếu mình có chánh kiến là mình có trí tuệ, nếu có chánh kiến có trí tuệ thì mình phải im, mình tu, thay vì dùng những lời lẽ cọc cằn để xây dựng chỉ trích người khác quan điểm của mình. Thầy nhắc tới nhắc lưu hoài, thầy nói bây giờ đó mình bỏ cái khác, mình nhìn cái chung, cái chung là hai bên cùng tới giải thoát giác ngộ hết. Một bên là muốn A La Hán, một bên là muốn Phật chánh đẳng chánh giác, cả hai cũng phải thành lập tâm, chắc không thể nào để thế nào mà tham sân si mà nhảy lên được. Có một câu cũng hỏi các trường thầy là gì, chánh kiến hay tà kiến thuộc về tâm? Đây là câu hỏi của hành giả cũng nên bắt đầu nữa. Tại sao có những điều giáo lý Nguyên Thủy cho là tà, Đại Thừa cho là chánh, hoặc ngược trở lại? Có những cái thì lại Nguyên Thủy cho là đúng, còn có nhiều cái thì là Nguyên Thủy cho Đại Thừa như vậy là tà, Nguyên Thủy cho là tà, Đại Thừa cho là chánh, hoặc Nguyên Thủy cho chánh, Đại Thừa cho là tà. Câu trả lời, chánh kiến ít hay nhiều tùy theo trí tuệ nhiều hay ít. Thế các bạn có trí tuệ nhiều, các bạn có chánh kiến nhiều. Pháp bảo là chân lý, là những hiện tượng tự nhiên, không ai có thể uốn nắn theo ý của mình được hết. Ví dụ hiện pháp Kusala và bất hiện pháp Akusala, luật nhân quả nghiệp báo, quy luật của tâm đều là tự nhiên, không ai có thể thay đổi theo ý mình. Quý vị nói chánh kiến, tài kiến, hiện hay bất hiện thì quý vị sẽ hiểu có những quy luật tự nhiên mà bất cứ cái truyền thống nào cũng phải chấp nhận, đó là thiện pháp Kusala và bất thiện pháp Akusala. Tất cả bất cứ truyền thống nào cũng phải chấp nhận cái luật nhân quả nghiệp báo, bởi vì đây là những quy luật tự nhiên, không thể nào mà đổi theo ý mình được. Có trí tuệ chúng ta sẽ hiểu đâu là chánh và đâu là tà. Kinh sách thay đổi tùy theo hệ phái, tùy theo truyền thống, khó lòng tin vào đâu được. Tu niệm có trí tuệ mới hiểu phân biệt được. Những người theo Hồi giáo tin rằng những gì Chúa của họ phán đều là chân lý, họ thật sự tin như vậy và sẵn sàng chết để được sanh lên thiên đàng. Đó, ngay cả người Hồi giáo họ cũng tin họ là chân lý nữa, và họ sẵn sàng họ bảo vệ chân lý, họ sẵn sàng họ đem con họ chết, đem cho đổ con để chết, việc là họ bảo vệ cái đạo họ, đạo là chân lý. Có người nói rằng theo Nguyên Thủy Theravada là chánh pháp, Bắc Tông Khắc Sĩ là ngoại đạo tà kiến. Cũng một tương tự như vậy. Thầy trả lời, nói như thế là ngu dốt và cố chấp. Các vị theo trường thống Bắc Tông có thể giải thích theo những đường lối riêng của họ, nhưng đứng về căn bản có rất nhiều chỗ giống như kinh điển Nguyên Thủy chữ lên cao. Chỉ khi nào lên cao mới có sự khác biệt, nên là chữ Văn Thừa, nên Bồ Tát Thừa. Khi chúng ta hiểu được bản chất của pháp, chúng ta sẽ biết cái gì đúng, cái gì sai. Khi có trí tuệ đọc kinh sách của những truyền thống khác, chúng ta sẽ hiểu họ muốn nói gì. Còn đọc mà thiếu hiểu biết, chấp vào văn tự là cãi nhau như mổ bò. Nguyên tắc có một, giải thích có nhiều. Khi hiểu rằng nước chảy từ cao xuống thấp chứ không ngược lại, hiểu được như vậy ai có sai mình biết rằng. Chẳng hạn nói là cái nguyên tắc thì có một mà giải thích cái nguyên tắc là rất là nhiều. Ví dụ như nguyên tắc nước sẽ chảy từ trên xuống, không thể từ dưới lên trên được. Nếu mà ai nói sai, ai nói không như vậy là biết không đúng rồi. Mà bây giờ muốn biết nước đẩy từ trên xuống hay là đẩy từ dưới lên, cái này là mình phải tu luyện có trí tuệ để hiểu. Hiểu là nước luôn luôn đẩy từ trên xuống không bằng là nước đẩy trở lên, từ dưới trở lên. Mà nếu như mà ai mà nói nước đẩy từ dưới trở lên làm thấy là nói sai rồi. Thì quý vị thấy đôi khi á, nói chuyện tránh kiến tài kiến sư gia đình trong ba má có sư là từ nhỏ tới lớn là tu theo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy của sư là Nguyên Thủy theo sư cũng tăng kiến gì từ nhỏ tới lớn, đi theo ba theo má đi chùa cũng tụng kinh cũng hành thiền cũng làm đồ đà cũng làm đúng cái chuyện lễ cao thi na nào cũng có mà cũng đủ y cũng làm cũng rùng đó mà nói biết gì hết. Nói chuyện là cái gì vậy đó. Rồi có một năm khi đi về chùa có gặp một ông thầy của sư đó, sư ở đó truyền giữ chùa thế nào. Rồi lúc bây giờ chùa đang xây cất, thì các lo vấn đề mà xe tháp cho được cái thiền bước thiền đường cứ có cái ở đó là chùa đánh xe thiền đường đó, thì là trong cái mà quá cái diễn trình mà làm chùa chiền đó là cũng đòi quá nhiều giấy tờ vô cùng, mà mình nghĩ thì là thành phố nó rất là khó khăn như mình, nhất là một vị giáo tôn giáo nó muốn chắc chắn rằng là mình có một tiêu một kiểu có tổ thay đậu tất cả các học sinh sinh đúng tiêu chuẩn theo như nhà nước quy định mình không được làm hết. Vì vậy khi quý vị biết nó cho mình giấy phép rồi, mình làm rồi, là hầu cái ngồi đó đợi đến chính phủ nó gửi người tới kiểm tra coi thử tính cái phần mình bị cho mình giấy phép. Thì cứ mỗi lần nó làm vậy, mỗi lần làm vậy, thì là khi nhớ có một lần nó có bên cạnh chùa đó có một cô phụ nữ, cô phụ nữ này cũng ưa nói chuyện đánh giấy tài giấy bắt công vậy kia cái nọ, mà cô lâu lâu cũng qua cô hỏi chị cô thấy à, hôm nay khi đi ra qua bên thành phố thì nó nói sao chứ, tôi nói dạ cô ơi chồng chuyện này khó lắm cô ạ, thôi thì thôi mình cũng ráng mình chờ đợi thôi để rồi vài bài nữa thế nào nó cũng cho mình, nhưng mà mình cũng thấy chắc là khó khăn lắm á, chuyện này khó khăn. Cô hỏi rồi cái có hôm cái sư về cái nó cho giấy tờ xong xuôi rồi, cái sư mới gọi điện thoại cho bà á, cụ cũng lớn tuổi rồi, rất là ôi giấy phép nó cho rồi, cái ô con mừng quá, cái vị biết con nói sao, con phải đi nấu người già để con cúng bà đi thiền, tại vì là khi mà chúng nó khó là con nguyện chư thiên quá rồi quá đất rồi, con nguyện chư thiên bây giờ chư thiên cho rồi con phải cúng bà, thì quý vị thấy cái nào mà tránh chiến tài chiến này. Bây giờ ta cũng quan thế âm cũng ra đi đàm cũng tiếng thiên thì cũng giống nhau à, không thì cũng dám nói bởi vì sao có trẻ ăn giải gì đó. Bây giờ đặt cái vị nghe này, cái bài chót nữa mà chắc có lẽ là sợ không có đủ thì giờ thôi thì đọc cái ngang đầu hai ngàn đó. Đây là một cái bài nói về vấn đề cái nhìn hình giả trình tập pháp này thầy rất là thích và lâu quá rồi mà chưa có biết rồi đọc bây giờ đọc cái gì nghe. Cho thầy khi nhìn đối tượng con thấy có hai cái, một cái là tâm phân biệt hình dáng màu sắc của đối tượng và cái khoảng cách giữa mình và đối tượng, thì quý vị biết thì hành giả này đang nói về vấn đề thực tế là con thấy cái màu sắc rồi hình dáng rồi thấy khoảng cách, như vậy là có đối là còn thực tế khái niệm không. Một cái khác là đối tượng và tâm đang có sự chú ý nhìn đối tượng. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta cần cái thứ nhất, nhưng sự quan sát cái thứ hai chúng ta cần tập luyện để phiền não không có sanh lên. Thì quý vị thấy vị này trình pháp với thầy là nói rằng cái thứ nhất là nhìn với cái quan lý cái nhìn bình thường thôi, chứ phải đem thực tế cho đó, đem quan sát, đem màu sắc, đem cái hình giả mô. Nhưng mà cái thứ hai thì thấy là chỉ có sự đối tượng, tức là cái vị nào đang đi tới hay là một cái người nào đó, và cái tâm đang có sự chú ý. Và vị này thưa với thầy là trong đời sống hàng ngày mình cần cái thứ nhất để được phân biệt người này với người kia, nhưng mà trong cái sự tập luyện để tu thiền tứ niệm xứ mình phải cần biết cái thứ hai để mà trong thiền thoại không có sanh lên. Thầy trả lời tất cả những gì xảy ra bạn phải biết, vì đó là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Lúc đầu chúng ta cần tư duy để quan sát đối tượng cho đúng, chứ phải tránh tư duy. Thay vì quan sát đối tượng khái niệm thực tế, mình chuyển qua đối tượng chân ghế hiện tại đó. Khi mà mình nhìn người này người kia mình dán vào sách là mình ở trong cái thực tế rồi đấy, mình quan sát thực tế. Bây giờ nếu mà mình không cho biết thì nào đang nổi, thì phải từ khái niệm thực tế mình sẽ chuyển qua đối tượng chân đế là có tâm hay biết và đối tượng. Từ từ lúc trí tuệ mạnh, trí tuệ sẽ giúp mình đổi trí tuệ thì luôn luôn quan sát đúng và các đối tượng. Nghĩa là thầy nói bắt đầu mình thấy như vậy nó phải lẫn lộn vậy, không có thể nào mà khó phải. Lúc nào mình nhìn là cũng phải có cái thực tế nó chèn vô, tức là những cái khái niệm nó chèn vô trong đó. Nhưng mà mình cứ làm hoài và hoài mình thấy quan sát có thể có hai cái, một cái là thực tế, một cái chân đế, một cái khái niệm, một cái thực tại. Từ từ trí tuệ mạnh, trí tuệ sẽ chuyển làm mình nhìn mình chỉ biết đối tượng tâm hay biết không. Rồi khi nào mình thấy rằng mình nhìn mình có sự phân biệt đây là người này người kia, thì trong này trí tuệ cũng dạy cho mình biết như vậy nữa. Hành giả trình tiếp, khi có ánh sáng con thấy những vật xung quanh, khi không có ánh sáng con thấy bóng tối. Thầy nói cách đây là cái mà trình pháp đặc biệt là thấy mình thấy bóng tối. Khi mở mắt con thấy đồ vật, khi nhắm mắt con chỉ thấy bóng đèn. Cũng như thế với âm thanh, nghe tiếng động nhưng cũng nghe được sự im lặng. Quý vị biết là trong nhạc Mỹ nó có một bài hát là Sound of Silence, cái âm thanh của sự im lặng, thì vị này cũng nói vậy. Như thế cái âm thanh nghe tiếng động nhưng cũng nghe được sự im lặng, như vậy tâm biết hoạt động không ngừng, ghi nhận bất cứ những gì đang xảy ra một cách liên tục. Thấy tâm biết, không thấy cũng biết, thấy nghe tâm biết nhưng mà không nghe tâm cũng biết, suy nghĩ tâm biết nhưng mà không suy nghĩ tâm cũng biết. Thì thấy là tức là cái vị này có sự quan sát rất là thích sao cái đó mà nói tôi với thầy như vậy. Thì thầy trả lời nói như vậy rất là đúng. Đức Phật cũng dạy chúng ta tương tự, cái gì đang xảy ra biết nó đang xảy ra, cái gì không xảy ra cũng biết nó không xảy ra, và đây là có chánh niệm, có thêm trí tuệ. Nhờ có trí tuệ đi kèm chúng ta phải kinh nghiệm rõ ràng như vậy, thấy nguyên cả diễn định. Thưa thầy, xin thầy giải thích một chút xíu về tâm biết. Quý vị thấy đây là một cái bài pháp mà nói về cái nhìn, do đó là tâm không biết. Thầy cho biết ví dụ nhiều về nhìn. Tâm biết chỉ là đối tượng không biết cái gì hơn, nó như một thằng ngu. Đó, trở lại mà cái phần đề tâm biết á, tâm biết chỉ biết đối tượng không biết cái gì khác hơn, như một thằng ngu. Vai trò của nó là ghi nhận đối tượng khi đối tượng sanh lên, không thêm không bớt. Đó là nhiệm vụ duy nhất của tâm biết. Nó không biết phương phân biệt sai đúng tốt xấu, vì đây là phẩm chất của trí tuệ. Tâm từ tiếng Anh gọi tâm biết là consciousness, tức là thức, như nhãn thức, nhĩ thức. Tâm biết chỉ biết đối tượng mà thôi. Đó là nói về tâm biết. Bây giờ bị đang hỏi cho thầy thế nào là chánh niệm. Tâm biết là biết rồi đó, tâm biết đối tượng. Tâm biết rất nhiều đối tượng, ví dụ như mắt, nhãn thức, nhĩ thức thì nó biết được cảnh sắc hay là nó biết âm thanh. Bây giờ chánh niệm thì sao? Chánh niệm là tâm thấy, là thấy được tâm biết như vừa rồi là giả thư, cái gì xảy ra biết, cái gì không xảy ra cũng biết. Cái đó là chánh niệm. Như vậy tâm biết xảy ra một cách tự động, còn chánh niệm thì phải có sự tinh tấn chăng? Như này mấy bây giờ đó, nếu mà sáu căn mà sáu trần mở ra đó, thì tự nhiên tâm biết nó sinh hoạt một cách tự động. Còn chánh niệm của mình phải nỗ lực, mình mới biết rằng là mình có chánh niệm hay không có chánh niệm. Thầy trả lời, khi sáu căn mở ra thì tâm biết hoạt động không ngừng, dù bạn có chánh niệm không có chánh niệm. Khi quan sát, khi duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ nhận ra được tâm biết hoạt động liên tục và không ngừng. Khi mới thiền tập, chúng ta cần cố gắng để có chánh niệm. Đã quý vị thấy trong trả lời thầy nói rằng khi mà tâm biết nó xảy ra một cách tự động thì nó đúng. Nghĩa là khi sáu căn mở ra thì tâm nó cứ hay biết vậy, cho dù bạn có chánh niệm hay không có chánh niệm. Còn ngược lại hỏi rằng có sự còn chánh niệm thì sao, có phải là mình nỗ lực không? Thì thầy trả lời, khi mới thiền tập chúng ta cần cố gắng để có chánh niệm, nhưng tập lâu, tập thuần thục, có thói quen duy trì chánh niệm thì chánh niệm sẽ như tâm biết diễn ra liên tục dù bạn có muốn hay không muốn. Ở vì vậy thành ra thầy nói là có khi tôi không muốn nữa mà tôi vẫn có chánh niệm như thường, là bởi vì sao? Chánh niệm bây giờ nó trở thành, nó giống như là mình đang có tâm biết, là nó cứ tự động mà nó xảy ra. Đó là mục đích của sự tu niệm, duy trì chánh niệm để đến một lúc nào đó chánh niệm sẽ trở nên tự động và liên tục. Khi chánh niệm tự động, trí tuệ sẽ phát sanh. Ở đây tôi xin nói thêm một chút, nói chiếu về các căn. Chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Là có nhãn căn, nhĩ căn, chỉ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Khi có ánh sáng, mắt thấy đồ vật, tức là nhãn căn nó hoạt động. Ngược lại khi ánh sáng mất, chúng ta cũng thấy nhưng mà thấy bóng đen, đó là ý căn đang hoạt động. Để thầy nhãn giải thích một chút xíu liên quan tới cái căn. Khi quý vị có ánh sáng như thế này, quý vị thấy các vật trong phòng, cái đó là thầy nói là lúc đó là nhãn căn đang sinh hoạt. Nhưng mà đến khi mà bóng tối mà nó tắt đi rồi, quý vị chỉ thấy là cái hình ảnh thôi. Ví dụ quý vị nói quý vị thấy bóng đen chẳng hạn, thì thầy nói cái đó là ý căn đang trong cái nhãn căn nữa. Nói một cách nôm na, lúc đầu thì mắt thấy, nhưng lần thứ hai thì tâm thấy. Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra: một người nhắm mắt nhưng ngồi đối diện với mặt trời nên thấy màu đỏ, khi người đi ngang che ánh nắng người ấy cũng biết bóng người đi ngang, vậy là căn nào trên mặt đây, nhãn căn hay là ý căn? Một người á, ví dụ này ông thầy nói mình mở mắt như thế này tức là nhãn căn sinh hoạt, nhưng mà khi mình nhắm mắt bóng tối bây giờ là không phải là nhãn căn nữa mà là ý căn. Nhưng mà có một người mắt nhắm mà ngồi trước ánh mặt trời, thấy nên thấy cái ánh màu đỏ của mặt trời. Mình nhắm mắt cho nhìn vào ánh sáng mình vẫn thấy như thế. Rồi nếu mà có người đi ngang che ánh sáng đó mình cũng biết nữa, vậy thì bây giờ cái căn nào nó sinh hoạt, mình có thể gọi là nhãn căn hay là ý căn này? Khi mắt nhắm mà có nhiều vị nói rằng nếu mà mắt mà nhắm tất cả đều là đối tượng của ý căn, mà bây giờ tôi nhắm mắt này nhưng mà tôi thấy, như vậy thuộc về nhãn căn hay thuộc về ý căn? Cái bài này dài quá, tôi xin để hẹn lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.